thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta làm sao có thể ứng phó với tình cảnh hiện tại của nhân sinh. Mọi người chúng ta ai ai cũng phải học bài kích động và phản động tại thế để thức tâm, vì thu thập sự động loạn của ngoại cảnh mà tạo duyên tạo nghiệp tại thế. Động loạn càng động loạn thêm, đi đến chỗ không giải quyết được. Ngài nói rằng chỉ vì chúng ta thiếu tu từ kiếp trước, cho nên không thấy rõ xuống đây là nhiệm vụ phải tu, phải thực hành, cho kỳ được phần sáng suốt còn lại để tiến hóa. Người thiếu tu như chiếc thuyền giữa biển, phải tùy theo cơn gió mà tiến, tùy theo dòng sóng mà chuyển, chịu khổ rất nhiều. Cho nên, phải sớm thức tâm lo tu mới sớm trở về bến xác. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Rộng hẹp do ta của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại San Jose ngày 30 tháng 6 năm 1985.
San Jose ngày 30 tháng 6 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại được trở về đây cùng đàm đạo với các bạn trong giây phút chung thiện. Tâm tư của chúng ta mọi người đồng phương thượng để chọn con được giải thoát, khai triển tâm linh để ứng phó cho tình cảnh hiện tại. Mỗi người đều mang một thể xác, một khối óc, một tâm tư, một hoàn cảnh riêng biệt, bao gồm trong sự kích động và phản động của nhân sinh, sống cầu tiến để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Mỗi người của chúng ta đã và đều thực hành trong một ý chí vô cùng và đã nhận thức rõ nguyên căn của chính chúng ta giáng lâm xuống thế gian bởi một thanh thai trong lành vô tư. Rồi càng ngày càng lớn lên thâu thập sự ô nhiễm động loạn của ngoại cảnh, tạo duyên tạo nghiệp tại thế, tự làm cho mình bận rộn động loạn, càng ngày càng động loạn thêm, làm lúc đi đến độ không giải quyết được. Từ nhỏ đến lớn muốn tìm hạnh phúc, mưu cầu tương lai, nhưng mà càng ngày càng lớn duyên nghiệp càng ràng buộc. Tại sao cảm thấy sự ràng buộc? Chúng ta thiếu tu. Nếu chúng ta tu đầy đủ từ kiếp trước thì không có sự ràng buộc. Thiếu tu cảm thấy khó khăn, yếu hèn. Nếu chúng ta biết tu từ nhiều kiếp thì ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian, thấy rõ đây là nhiệm vụ thực hành cho kỳ được phẩm sáng suốt còn lại của chính chúng ta. Những người thiếu tu thì luôn luôn cũng như chiếc thuyền giữa sông, giữa biển, tùy theo cơn gió mà tiến, tùy theo vòng sông mà chuyển. Nhưng rốt cuộc nó sẽ đi đến đâu, nó cũng về tới Bến Giác, nhưng mà lâu. Năm này tháng nọ, dồn dập sự đau khổ trong nội tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có phương tiện là hiểu đạo, nghe được đạo và nhận thức ra con đường đạo tôi phải đi. Đạo là gì? Đạo là luật quân bình trong nội thức của chính chúng ta. Nếu chúng ta không bền tâm vững chí thì chúng ta sẽ mất sự quân bình đó. Tuổi trẻ lo tu học, càng ngày cảm thấy rõ sự quân bình của chính mình, nhưng mà duyên nghiệp trói buộc, đụng chạm rồi mới thấy mình bơ vơ, thấy mình nghiêng ngửa, mất thì giờ rất nhiều mà không có kết quả. Cho nên ăn năn hối cải và lo tu tiếp. Khi chúng ta chọn một con đường rồi thì phải quyết tâm đi đến đích, vì thời gian tuổi tác đều giới hạn. Mấy chục năm học hỏi ở trường đại thì thô đủ thứ. Nếu duyên nghiệp ràng buộc thì làm sao rảnh rỗi mà học hành để tiến tới. Nhưng cuộc sống tại thế của xã hội loài người, nó cũng có đạo đức của xã hội loài người, nó cũng nhân đạo. Cho nên người tu lỡ cuộc phải nhận ra con đường phước quả. Phước là biết xây dựng tình thương và đạo đức, tương lai mới đạt được phước. Nếu không biết xây dựng tình thương và đạo đức, tương lai sẽ mang quả. Vợ chồng thương yêu trong lúc ban đầu, duyên nghiệp tại thế, bạn bè cũng vậy, thích nhau nhưng một thời gian rồi xa nhau. Vì định luật phản tác đó nó phải có, để chi? Để mọi người có cơ hội thức tâm để lọt tu học và tiến hóa giây phục cuối cùng. Chúng ta may được một cái phương pháp tu học ngày hôm nay và đã thấy rõ con đường đi tự mình phải đi. Cho nên mọi người đã mang được một cái pháp trong tâm phải thực hiện kỳ một để giải tỏa sự phiền muộn sai quấy của chính mình đã tạo ra từ nhiều kiếp. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại mảnh đất này, chứ không phải là ta hoàn tất tưởng rằng ta có căn nhà ta đầy đủ, không, vẫn thiếu sót. Chưa hòa được tự nhiên, chúng ta từ tự nhiên, từ siêu nhiên giáng lâm xuống thế gian mà chưa hòa tự nhiên, chưa minh bạch được siêu nhiên. Cho nên chúng ta phải tu thiệt thanh tịnh mình đạt tới sự sáng suốt đó. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã biết lo tu, biết xây dựng cái tâm tư của chính mình và biết giải tỏa nghiệp tâm. Nghiệp tâm nặng nhất. Nghiệp tâm không giải tỏa được, tâm bệnh triền miên có thuốc men nào trị được? Không có ai mà có chữa bệnh cho ta ngoài ta là tâm bệnh. Mà muốn giải tỏa tâm bệnh thì phải làm sao? Phải biết tha thứ và thương yêu, phải tận dụng quyền năng sẵn có của chính mình. Quyền tối hậu của chính mình là tha thứ và thương yêu. Tha thứ và sẽ thấy rõ, thấy rõ sự sai lầm trước kia của chính chúng ta đã cố chấp, nó tạo cái cảnh mê chấp trong nội tâm, khó tu khó tiến, càng ngày cảm thấy càng bơ vơ và không tiến triển được. Để nội tu cũng vậy nữa, nếu không biết tự túc tu học, cuộc hành trình không đến đâu. Dựa vào tha lực quá nhiều cũng không có tiên. Phải tự chủ, hoàn toàn thấy rõ bề trên đã cho chúng ta thấy rằng ta là con của thượng đế, ta là con của ông trời, đã lưu lạc tha phương cầu thật nhiều năm rồi. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm trở về. Trở về với cái gì? Trở về nơi nào? Trở về nguồn cội. Nương cõi là cái gì? Là nơi thanh tịnh, đại thanh tịnh, đó là đấng cha trời ngự ở đó. Nơi động loạn không bao giờ nhận được chân tướng của Ngài. Ngài là vô hình vô tướng. Phải hiểu điều này. Thì tận độ chúng sanh ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Không phải đợi Ngài giáng lâm nơi nào mới là con Ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng đâu chúng ta cũng kính lễ Thượng Đế đang yêu quý chúng ta, xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố tâm vạch một con đường thênh thang của trời Phật đã ăn bàn là người đi trước. Nếu chúng ta còn bước vào con đường eo hẹp, ở trường đời này, đối với người tu, con đường eo hẹp nhất là con đường chuyên nghiệp. Binh đạo này bỏ đạo kia, tạo mê tạo chấp, con đường eo hẹp. Cho nên chúng ta tu vì đại chúng và xây dựng cho đại chúng, thì con đường đó mới con đường lớn rộng, hòa tan với mọi trạng thái, thức độ mọi trạng thái tiên hoa. Con đường đó là con đường lớn rộng, phải có một cái hạnh hy sinh vô cùng, quên mình, quên cái ta phàm phu này, trở về với nguyên ý chân giác. Nguyên ý chân giác thì nó mới hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với nguyên ý của đấng cha trời, triền miên học hỏi, triền miên thực hành, bất chấp ngày đêm. Ý chí là vô cùng, ý chí là trên hết, chúng ta phải xây dựng. Đó là trách nhiệm trọng trách của mọi cá nhân gian lầm xuân thế. Chỉ có bấy nhiêu đó mới là tiên hoa được, còn không chỉ có ở lại trong sự tranh chấp tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nhiên hậu tự đè nén mình không khai triển. Cho nên các bạn đã cùng tôi tu và đã xác nhận hành động của tôi từ giai đoạn một. Qua bao nhiêu thử thách, qua bao nhiêu sự khuyên rũ, trước mắt các bạn đã thấy nếu có tình cảnh như tôi, địa vị như tôi hiện tại, chắc lâm vào tình dục hay là những chuyện gì có thể phá quay đến cơ thể của tôi càng ngày càng trầm trọng. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy tôi vẫn khỏe, vẫn tươi tắn, là sao? Dũng chí tôi không bao giờ bị lừa gạt. Cảnh đời là tạm, đại nguyện của tôi là cứu độ và xây dựng. Cho nên tinh thần của tôi lúc nào cũng vững mạnh, mặc cho thử thách, mặc cho tình đời, mặc cho sự phê phán, đường đi ta cứ đi. Để cho các bạn thấy tại sao tôi là một người tu, bất cứ nơi nào tôi cũng đi, ở chỗ nào tôi cũng đến. Tại sao? Tôi để mở cho tất cả các tầng lớp để có cơ hội thức tập. Các bạn có thấy rõ mạo diện của tôi bên ngoài về sắc phàm phu, về trí óc, về lời nói, về âm thanh, tất cả những việc đều công khai cho các bạn kiểm soát. Các bạn thấy rõ cái phương pháp công phu này hỗ trợ cho tôi bằng cách nào, và cho tôi có một sự bình an trong lúc tôi gồng gánh biết bao nhiêu công việc trong một ngày, nhưng mà tinh thần đầy đủ. Các bạn phải thấy điều này. Không phải ăn nhiều hơn các bạn hay là hưởng thụ nhiều hơn các bạn, bệnh tôi cũng bất chấp, vì ý chí tôi là vô cùng, hồn tôi là bất diệt, tôi phải giữ lại lỗi đó thực tiệt. Để làm gì? Để tạo một cái gương cho các bạn tương lai nắm vững hơn và tự đi. Bất cứ giây phút động loạn nào nghĩ đến tôi là các bạn có thể giải tỏa những sự phiền não sải quậy. Chẳng có gì đáng sợ, chỉ sợ chúng ta không biết sử dụng quyền tối hậu của chúng ta tha thứ và thương yêu để hòa tan với mọi giới. Nếu chúng ta không hòa tan được mọi giới tại thế thì miễn hòa tan với Thượng Đế ở tương lai. Dũng chí không có, thực hành không, gánh vác không chịu thì làm sao đạt Phật. Đó cho tới cái hạnh tu quan trọng. Học từ bi và thực hiện từ bi là phải gánh vác. Chúng ta thấy rõ điều này thì không có cái gì các bạn không thoát được. Dù các bạn đang đắm chìm đó mà ý chí các bạn vươn lên rồi, các bạn cũng được vui rồi. Chúng ta tưởng Chúa, chúng ta phải hành động như Chúa. Chúa đem tình thương xây dựng biển yêu cho nhân loại. Nếu chúng ta không biết xây dựng tình thương và xây dựng biển yêu cho nhân loại thì không nên theo Chúa. Phật cũng vậy. Từ bi, biết bao nhiêu sự thử thách trước mắt Ngài, trong tâm Ngài, đánh đập pha khuấy, từ ngoài đến trong có thể hăm dọa Ngài, nhưng tâm thức Ngài không thay đổi. Ngày hôm nay sự hiến diện của Ngài đem lại sự bình an cho tất cả nhân sinh biết đến Ngài và tự xây dựng dũng chí như Ngài mới thành đạo. Chứ còn ý lại mong sự cứu trợ và phê phán trong sự mê chấp không có bao giờ có đạo trong tâm. Đó là con đường đi sai lầm và tai hại nhất ở tương lai.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Xa Quê Hương, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thực hiện, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ý Lan gửi đến quý vị.
Lòng tôi để lại trên đồng lúa vàng, trên mí vòng khoai. Xa quê hương nhưng lòng tôi để lại trên dòng suối ngọt, nguồn sông quê tôi. Xa quê hương nhưng lòng tôi để lại với con đò tâm hồn biết tỏ cho ai. Ơi hỡi người ơi, chiến tranh thương tàn thức tâm tu thiền giúp mình và mọi người tìm con đường chính đạo vô vi.
Phước huệ sống tươi.
hỡi người ơi, chiến tranh đường bàn, thức tâm tu thiền giúp mình và mọi người hành con đường chính đạo vô vi.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tôi nói với người ta chết trong vòng 49 ngày, thì cái linh hồn còn nằm ở trong mả để mà tự phán xét cái lỗi lầm của mình.
Không, không còn nằm trong mả đâu, còn còn tiêu chấm cũng còn nằm trong mả. Nó phải đi theo định luật liền theo khi chết. Còn cái phần của thể xác, phần trần trực ở thế giác, nó phải lưu giữ ở đó thôi. Cái phần kia nó phải đi, phải đi tới định luật, cũng như xuống địa ngục thì nó qua từ cửa một, con ta rước nó ngay. Còn 7749 là tục lệ của mình, người Tàu ở như Việt Nam cúng cầu xin để cho phần hồn được về hưởng. Cái đó có gì, có về hưởng đó. Rồi cũng biết được thức giác những sai lầm của mình, nhưng mà phải thọ tội, không chối cãi được. Cái tội mọi người đều có hết, phải thọ. Trừ phi ở thế gian tu và giải thoát và biết sự sai lầm của mình, tự chuộc cái sự sai lầm bằng cách hành đạo và đưa tâm bố thí dìu dắt người ta tu tiến thật sự, thì lúc đó mới chuộc được phần tội của chính mình. Còn không cũng phải bị tội tự nhiên, phải học, phải qua những khoa, phải có học hết. Nhưng mà học đó là tiến hóa chứ không sao, không vui diêm dương cũng ông trời đặt ra với ai. Rồi cũng có cho học, học để thức giác mà thôi. Còn người tu nó đỡ nhiều lắm, tu nó đỡ nhiều lắm. Người tu thì phải tiếp tục học nữa, mà học cái khóa trên. Thấy nó gắt nhưng mà nó quen rồi thì không gắt mấy. Người xuống địa ngục thì cũng gắt lắm, nhưng mà rồi nó thọ hình rồi thì nó cũng cảm thấy nhẹ, không sao. Cho nên nó hôn cái phần hồn của người bất diệt là vậy. Phải qua cái khóa học, thọ tội, thọ hình, có hết, không trôi cãi được. Cho nên người thế gian thường thường nói tôi còn sống, hẳn nhất là mấy người Tàu còn sống, tôi để dành tiền, tôi mua vàng bạc, tôi đốt, tôi gỡ ngân hàng địa phủ để bên nạp chết, tôi xuống tôi lãnh sạch chơi. Cái đó khôn quá, không có gì đó. Cho nên hồi hết trở lớn, anh thấy đốt biết bao nhiêu không? Đốt cả tấn giấy. Rồi mấy chú đó chết rồi thì tôi thấy còn khổ hơn mấy người thường ở ngoài. Phung phí một cái chuyện vừa lối. Thực tế nó không phải vậy. Cái tội nào thì phải chịu cho mình chối cãi. Cho nên tu giải thoát thì mình thấy rõ cái tội. Mình đứng mình sanh tiền, mình thấy rõ cái tội, cái hình phạt của mình. Để mình chuộc tội bằng cách xây dựng, giúp đỡ, cứu bao nhiêu thì mình mới mong được giải thoát thì cái tội trạng đó. Cho nên kêu gọi sự thực hành là vậy, để tiến được. Chứ không nên yếu hè và nhờ đỡ được tinh đạo này đạo nọ, cúng khét hết tiền hết bạc mà tội vẫn còn như ở trên này. Nghĩa là chắc đánh phèn la đưa đám rùm bén ông này nọ, thắt cà vét đi đưa xuống kia thì ngồi một đống khắp nữa. Nhiều hình phạt rùng rợn, đây rồi các bạn sẽ thấy. Sau tiền huynh của anh Tài làm dịch rồi đọc nghe, nhé. Sẽ thấy rõ tại sao, thì hết tất cả.
Thưa Tám, thế thì khi cái người thân nhân mà có người chết, mình cúng ở nhà thờ, cúng ở chùa này khác như vậy, cũng ảnh hưởng gì cả sao?
ăn thua cái người mà chịu tội, biết ăn năn không, biết sửa không. Còn sự liên hệ của gia can mà mình chịu tu hành trì để cầu nguyện siêu độ cho họ, có, mình gỡ luồng điển thiện lành tới cho họ để họ sống thức giác, họ được sáng suốt hơn và học mau hơn. Thay vì 10 năm mà 5 năm họ hiểu rồi, họ thức giác rồi, họ được về sớm hơn. Cho nên phải cần có sự siêu độ của anh em huynh đệ ruột thịt mà tu mới là cứu độ được. Thực tâm tu là, còn lấy tiền mà chạy chọt như trần gian, không có gì đó, ông phụ không có. Không có ông nào nhận đô la thế gian hết, chạy mất con. Nhưng mà chỉ có huynh đệ mà chịu tu thì mới siêu độ được người nhà. Mà cái tu đó mình phải làm công quả nhiều, mình phải đóng góp nhiều, mình làm tạo phước nhiều, có dư phước mới độ người được, thiếu phước cũng chưa đổ được. Cho nên chúng ta tu đây rồi mỗi người làm việc gấp 2, gấp 3 người thường, bằng hồn làm việc. Đời chúng ta sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chúng ta hành trình trong thực hiện từ bi thương yêu thì mới giải tỏa được những cái phần mà đang bị kẹt, mình liên hệ, mình đang cầu cứu, mình mới gỡ được cái thanh điện tơ. Những người đó nó cảm động bề trên, lúc đó bề trên cứu trợ cho, thấy không? Cho nên nhiều người hiểu lầm rồi lẩn quẩn trong cái vòng bị gạt thôi, không giải tỏa. Cho nên nhiều người thờ ông Phật Tế Công, kêu gọi đệ tử hàng triệu người đi theo, nhưng mà chết rồi xuống địa ngục cũng phải học lại. Rồi khi mà gặp Tế Công xuống thì cũng là năn nỉ Ngài giúp đỡ. Con là đệ tử của Ngài mà, thờ Ngài trên bàn hàng ngày. Tế Công nói, tao không có loại đệ tử đó. Phải không? Bởi vì đi không đúng. Nếu mà nó biết đem Ngài trong tâm nó và nó sửa nó như Ngài thì khỏi xin Tế Công hộ độ. Đương nhiên Tế Công phải hộ độ. Thấy chưa? Còn nó không chịu thực hiện chân tâm nó, mà nó chỉ thực hiện ngoại cảnh và chỉ cho người khác theo ngoại cảnh mà thôi, không hướng trở về sự căn bản sẵn có của nó để đóng góp với cả khôn xây dựng trong minh đạo pháp giới thì nó bị kẹt. Bây giờ ông thấy con cũng chẳng làm gì hơn, luật là luật. Cho hỏi cho ông Tế Công, tại sao ông không cứu đệ tử ông? Nó xưng là đệ tử mà ông không cứu. Tại vì ông thấy rằng đại từ bi đã cho nó học để tiến mà. Không cho nó học bài đó xong là sau này nó làm sao tiến. Nhưng mà Ngài nói không phải là Ngài bỏ nó chết luôn, nhưng mà Ngài nói tội con phải chịu chứ. Còn đệ tử của ta không có loại đệ tử này. Thì để kích tiến và cho nó học mau hơn. Cũng nên cái câu Ngài cũng có độ, để cho phần hồn nó sớm trưởng thành hơn, rồi dễ tu, ăn năn dễ tu hơn. Cho nên mỗi khía cạnh của chân lý đều hợp tình hợp lý hết. Người phàm nhiều khi dòm một khía cạnh mà thôi, rồi đâm trong mê loạn đó, rồi lầm tin lầm tưởng, rồi tự tạo sự sai lầm cho chính mình mà thôi. Còn đứng đắn nó không phải vậy. Cho nên ở đây mình nói là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy đó.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.